xuống trên chúng con trong giờ học này. Thánh thần của lòng yêu mến, thánh thần của ơn khôn ngoan và hiểu biết, để thánh thần Thiên Chúa soi sáng cho chúng con đi tìm ơn khôn ngoan, đi tìm sự hiểu biết để mến Thiên Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phước lạ. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ Hằng Tu giúp
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Cả Giuse
cầu cho chúng con.
Lạy Cha Thánh Alphonso các thánh và các chân phúc trong giàu
cầu cho chúng con.
Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Amen. Xem đây lòng Đức Chúa Trời sáng lấp vui vẻ vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, xin chào anh em nha. Cái chân mic này hợp hơn. Như vậy chúng ta sẽ để đây hai cái chân mic. Mic cao cho đọc hát, mic thấp cho học. Xin anh em lấy cái phần trời và đất. Như vậy chúng ta đã đi qua cái phần đầu tiên là tôi tin, chúng tôi tin trong cái phần đó. Và cái bài gần đây nhất chúng ta học đó là về Thiên Chúa toàn năng. Toàn năng. Và Thiên Chúa toàn năng đó được thể hiện trong cái mà chúng ta đang có là trời và đất ở trang 54. Câu 59, Thiên Chúa tạo dựng những gì? Trong sự toàn năng của Ngài thì Thánh Kinh nói lúc khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng trời đất, Sáng Thế chương 1 câu 1. Trong bản tuyên xưng đức tin, Hội Thánh công bố Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình, mọi loài thiêng liêng và vật chất, nghĩa là các thiên thần và vũ trụ hữu hình, và đặc biệt nhất là con người. Như vậy trong đức tin cho chúng ta nhận biết một điều rằng chính Thiên Chúa là tác giả của công trình tạo dựng trời và đất. Và người tin thì mới có khả năng mở ra để đón nhận Thiên Chúa và nhận biết được điều này. Chứ những người lên lương họ không biết anh em. Năm 2017, anh đưa các chú nhà mình đi thăm mùa hè, đi một chuyến ra ngoài Nghệ An, đi thăm tất cả các anh em, đến các gia đình của anh em ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Đi một chuyến mà giống như chỉ có trên đường đi và cứ hễ lên đường rồi xong rồi đến chỗ lại ăn, ăn xong lại đi, đi xong lại ăn, xong rồi nó mệt. Tức là khi mà đến nhà ai thì nhà anh em cũng được đón tiếp rất là niềm nở. Đến một giáo xứ Thanh Xuân, xứ của Trung Vinh ngày xưa, thì Thanh Tân, thì đến đó thì có một người hàng xóm qua cùng với gia đình để đón anh em nữa. Và chị hàng xóm đấy, chị vui lắm, vui là vì có cha và anh em đến thăm. Và sau đó chị mời là đến thăm nhà chị một chút. Thì lúc đó anh em ở đây có ai chưa nhỉ? Dương xin phép đi ra ngoài chứ không phải là có Dương rồi.
Ok.
Nó đâu có quan rồi à? Qua cái thăng này. Đấy. Thôi à, qua cái niệm mà. Thăng chưa vô à? Thăng lúc đó qua nó đi nhỉ? Đi có cả đi nhà chị đó là chị Hợi à hay là chị gì nhỉ? Để coi cái chị Hoàn phải chị Hợi, chị Hoàn đến nhà chị và nghe chị lập chứng. Chị nói chà, nhà con Nguyên Thủy là bên đảng viên chà, đảng viên, và đất đai của chúng con đây lúc trước rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nhà nước lấy, tức là lúc từ giờ đi theo phục vụ bên nhà nước, nhưng mà bây giờ nhà nước lấy. Nhưng mà chúng con vẫn tin rằng là có một ông thần đi ở đâu đó hỏi tại sao lại cúng. Thế nên cúng là vì tin rằng là có một vị thần, ông địa, vị thần địa, cái vị thần của đất đó gìn giữ đất đai của mình cho được bình yên, cho nên đó là việc chúng con cúng. Nhưng mà có những thời điểm cha biết không, khi mà đất đai bị lấy như vậy rồi đời sống gia đình bế tắc thì con khủng hoảng ghê lắm, khủng hoảng, và con đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Và có một lần con tìm đến nhà thờ, thì đến chỗ vô nhà thờ thì được các chị mời đến chỗ các đoàn ngồi. Và khi vô nhà thờ thì con cảm giác là cái cảm giác rất là thánh thiêng và bình an, và con tìm được cái sự bình an đó. Và sau đó thì nghe nói về Thánh An Tôn, cho nên đi đến Thánh An Tôn nhiều lần. Và đi Thánh An Tôn nhiều lần như vậy thì mỗi lần đi cầu nguyện như vậy thì được ơn. Và chính vì được ơn đó mà con xin trở lại đạo cha, xin trở lại đạo, và con học để con theo đạo. Và khi con học theo đạo rồi đó thì cũng được một cái may mắn là hai đứa con gái của con ấy là làm ăn xa ở trong Sài Gòn đó, trong Bình Dương đó, thì nó lại lấy được người có đạo. Đấy là người có đạo, thế là nó cũng học để nó theo đạo. Chỉ còn mỗi anh chồng của con là chưa theo, nhưng mà bây giờ những gì con nói anh làm theo cha. Cái am mà trước nhà đó, cái am mà trước nhà mà thắp hương cúng ngày xưa là cúng tổ tiên rồi thức thần điện, bây giờ chỉ bỏ cái am đó là hình cái ăn tôm. Tức là một cách nào đó mình hay nói vui là tức là chị đã rửa tội cho cái am đó. Thì bây giờ mỗi lần đi làm chị cứ nói chồng bây giờ anh cứ ra anh thắp hương rồi anh thờ lại, và chồng cứ ra thắp hương rồi thờ lại Thánh An Tôn, cái am như là cái bàn thờ vậy. Và bây giờ đức tin sốt sắng lắm, sốt sắng nhiệt thành lắm. Rồi anh em mình vô nhà ngồi xuống hết và nghe chị kể câu chuyện nữa. Rồi xong rồi thăm nhà chị là đọc kinh để chúc lành, xong rồi chị đi với anh em xuống đến Thánh An Tôn giữ lễ luôn, giữ lễ với anh em mình ở dưới đền Thánh An Tôn, xong rồi chị bắt xe đi về lại nhà của mình. Điều đó cho thấy rằng là trong niềm tin, nhờ tin mà chúng ta biết nhận chân Thiên Chúa là đứng chủ sáng tạo vũ trụ trời đất. Còn những người không tin, họ đâu có biết Chúa, họ chỉ biết ông trời một cách chung chung, ông trời, chứ còn Chúa Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc thì họ không biết, cho nên họ thờ là thờ như vậy đó. Và anh em biết là trong cái niềm tin con người đó, trong con người có một cái hữu thể gọi là hữu thể thần linh và thiêng liêng, cho nên đừng có nói là vô thần. Chính những người vô thần lại là người mê tín nhất, những người vô thần lại là những người mà đi tìm cái mà họ vẫn khao khát. Tức là khi tạo dựng lên con người, Thiên Chúa đặt trong lòng con người một cái khao khát, đó là khao khát đi tìm đến thiêng liêng. Con chỉ có điều là họ chưa biết tìm ở đâu thôi, có khi họ tìm sai. Cho nên ở đâu xa, có lần anh đi thăm một bà cụ người Phật giáo ở trong Huế chúng ta đây này, thì bà nói cha ơi cha, hàng tháng các con nó vẫn cúng đó cha, nhưng mà cái cúng của nó bây giờ là làm để cho nó đẹp mày đẹp mặt, làm để cho khỏi hàng xóm người ta đánh giá, người ta nói rằng là cái nhà này nó sống nó không có tâm, nó không có đức, hay là nó không có biết trên biết dưới, cho nên cái việc cúng bây giờ nó không còn. Nó cúng là vậy đấy cha, tức là cúng theo nghĩa là đi ra chợ mua nải chuối về rồi thắp hương, hay là làm bát cơm gì đó để ngoài vỉa hè rồi thắp đèn hương vái 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 vậy thôi, chứ trong lòng thì không có gì là sâu xa. Tức là cái việc mà cúng thờ của những anh em tôn giáo bạn hay là của những người lương thì nó nằm ở cái mức độ như vậy đấy. Còn đi chùa hay thì cũng có, đi chùa đa số là dừng lại ở chỗ xin ơn và cầu mong những điều phước đức cho gia đình của mình. Có khi làm điều đó bằng mọi giá, chẳng hạn như lúc mà các cha đi tĩnh tâm ở ngoài chùa Tam Đảo. Tam Đảo cách Hà Nội khoảng chừng 60-70 cây, giống như A Lưới cách Huế này. Tam Đảo là một cái vùng ở núi cao, đi lên trên đó rất là mát mẻ, đồi núi mát mẻ, có một cái nhà thờ rất là cổ kính, hơn 100 tuổi, thời Pháp xây, bây giờ nó chỉ còn là một di tích lịch sử. Có nhà thờ đó, rồi người ta, rồi có cổng các thứ, rồi họ lên đó tham quan, rồi chụp hình các thứ. Nhưng mà ở trên đó cũng có một cái chùa rất là lớn, và các quan chức lên đó để nhảy đồng, rồi đuổi vía, rồi cầu an. Mà khi làm những việc như thế thì giá rẻ nhất là 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Tức là thường là những dịp cuối năm hay đầu năm thì đi xem bói. Và đi xem bói thì thầy bói phán rằng là để cho năm tới được thuận lợi an hòa thì phải cúng để rửa vía. Cho nên từ vía to hay vía nhỏ thì sẽ phải giá cao giá thấp. Rồi sẽ mua những cái đồ nộm, hương hoa ngựa, các con vật để họ làm thành đấy, rồi xong rồi đưa lên trên chùa ở đầu cúng nhảy đầm các thứ. Thì trong cái được gọi là vô thần nhưng mà lại rất là mê tín. Còn chúng ta ở đây, Chúa cho chúng ta thấy, mà khả chúng ta thấy biết của Thiên Chúa là đến vũ trụ trời đất, thì việc cầu nguyện của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc xin ơn, mà việc cầu nguyện là nhận chân, đón nhận Thiên Chúa là đứng toàn năng, đứng tạo thành vũ trụ trời đất, và làm cho cái đứng đó được vinh hiển, làm cho đứng được vinh danh, làm cho đứng đó được tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen, và chúng ta được đi vào trong cái mối tương quan mật thiết sống động với cái đứng đó. Như vậy mới thấy rằng là trong cái điều này thì chúng ta được một cái phúc, đó là phúc Thiên Chúa là Cha, và phúc là đứng người cha đó luôn luôn bảo bọc, yêu thương và che chở cho chúng ta. Cho nên chúng ta an tâm, nên an tâm, không có lo lắng gì. Anh em đi tu bước đầu thì cảm thấy rằng là mình có nhiều cái để lo, không nào? Nhưng mà chúng ta, nếu đức tin chúng ta đủ lớn, sự tín thác chúng ta đủ mạnh, và chúng ta nhận chân ra Thiên Chúa là đứng có thể làm những điều vĩ đại trên những sự mỏng giòn, yếu đuối và mong manh của chúng ta, thì chúng ta xác tín điều này và những bước đi không sợ hãi. Và chỉ xin một điều, đó là xin cho con cố gắng, nỗ lực và đừng bao giờ bỏ cuộc. Và sự nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp qua lòng thành. Nhớ nhá. Rồi, các thiên thần là ai? Sau khi Thiên Chúa đã tạo dựng những gì, thì trong các vị tạo dựng đó, Thiên Chúa có tạo dựng những thiên thần. Các thiên thần là những thụ tạo hoàn toàn thiêng liêng, không có thân xác, vô hình và bất tử. Đó là những hữu thể có ngôi vị, có lý trí, ý chí. Các ngài không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa, diện đối diện và tôn vinh Thiên Chúa. Các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của ngài để hoàn thành sứ vụ cứu độ loài người. Các thiên thần là ai? Đó, nghe thiên thần vậy, bây giờ nói về thiên thần anh em biết nói gì không? Bây giờ anh em ghi này, các thiên thần là loài thiêng liêng. Các thiên thần là loài thiêng liêng. Vì thiêng liêng cho nên không có thân xác. không có thần xác, không có tên riêng. Vô hình và bất tử. Có ngôi vị lý trí và ý chí. Có ngôi vị ý chí và lý trí. Nhưng không có tên riêng. Chấm, không có tên riêng nha. Để nói tiếp chỗ này này, không có tên riêng. Chấm. Tên của thiên thần là diễn tả một sự vụ. Tên của thiên thần là diễn tả một sự vụ. Đó, cho nên bây giờ này, bây giờ chúng ta thấy các thiên thần không có đơn vị đâu, mà là gọi là đạo binh các thiên thần, đâu không thể đến được. Bây giờ tên của các ngài diễn tả một sứ vụ, chẳng hạn như thiên thần, tổng lãnh thiên thần Gabriel là gì nhỉ? Là hả? À, bộ trưởng của thông tin. Thiên thần Gabriel đó là sứ thần truyền tin. Nếu mà đặt trong bối cảnh xã hội, chúng ta gọi là bộ trưởng của thông tin. Đây. Tổng lãnh thiên thần Mikael là sức mạnh của Thiên Chúa. Ai mạnh bằng Thiên Chúa? Cho nên để cho dễ nhớ thì anh em gọi ngài là tổng tư lệnh, bộ trưởng bộ quốc phòng. Phát lệnh chiến đấu, phát lệnh cầm quân đi đánh. Thế nên anh em thấy đấy, ghi vô không nhớ, quên mai mốt giả vào tổng lãnh thiên thần biết nói gì đâu. Có lẽ chúng ta có lẽ các tổng lãnh thiên thần không? Có lẽ các thiên thần bản mạnh không? Đó, thì những điều này là điều mà chúng ta cần ghi nhớ để mai mốt, để khi giảng về các tổng lãnh thiên thần biết điều mà nói. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta dùng những từ ngữ của Kinh Thánh hay của Hội Thánh Thiên Liên thì nghe thì cũng hay, nhưng mà khó nhớ hơn là những từ mà nó ở trong văn hóa, trong con người của mình. Ví dụ như là bộ trưởng bộ thông tin, thiên thần tổng lãnh thiên thần Gabriel, bộ lãnh bộ quốc phòng, tổng tư lệnh, bộ trưởng bộ quốc phòng, thiên thần Michael, rồi thiên thần Raphael, bộ trưởng y tế là nói sao? Linh dược của Thiên Chúa. Tổng lãnh thiên thần Raphael tức là linh dược của Thiên Chúa. Rồi tổng lãnh thiên thần Seraphim. Seraphim tức là tình yêu của Thiên Chúa, lòng mến của Thiên Chúa. Cục trưởng cục khí đốt, lửa mà, fire of love. Fire, biết từ fire of love không? Đấy, fire, burn, fire of love. Fire tức là lửa cháy nồng nàn, tức là fire, lửa, lửa của tình yêu, lòng mến, yêu mến Thiên Chúa. Như vậy tóm tắt về các thiên thần thì chúng ta nói là thiên thần là loài thiêng liêng, không có đơn vị, không có tên riêng. Các ngài là không có thần xác, vô hình và bất tử, có ngôi vị, có lý trí và có ý chí, và thiên thần. Cho nên thiên thần, có các thiên thần chỉ hàng ngày trong trực thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Có các thiên thần đi truyền tin rao giảng, có các thiên thần đi giao chiến bảo vệ, có các thiên thần bản mệnh, thiên thần bản mệnh guardian angel, guardian angel thiên thần bản mệnh là các thiên thần gìn giữ thân xác linh hồn của người chúng ta, có thiên thần bản mệnh, các thiên thần bản mệnh, các thiên thần bản mệnh. Mỗi người có một thiên thần bản mệnh hay gọi là thiên thần hộ thụ. Mỗi người có một thiên thần bản mệnh hay còn gọi là thiên thần hộ thụ. Các thiên thần ấy gìn giữ thân xác và linh hồn chúng ta. Rồi, các thiên thần hiện diện trong đời sống của Hội Thánh như thế nào? Hội Thánh liên kết với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa. Hội Thánh kêu cầu sự trợ giúp của các ngài. Và trong phục vụ, Hội Thánh kính nhớ một số vị trong các ngài. Đó, như trong phục vụ Hội Thánh kính nhớ các vị đó, như chúng ta thấy lễ tổng lãnh các thiên thần và lễ thiên thần bản mệnh. Cho nên, mắt thường chúng ta không thấy, đó là khi Hội Thánh dâng lễ, thánh lễ đó diễn ra đó, thì trên bàn thánh đó các thiên thần phủ phục và thờ phượng cũng như ca tụng Thiên Chúa. Cho nên thánh lễ là thiên đàng tại thế ở trần gian, ghi vô, thánh lễ là thiên đàng tại thế ở trần gian, thánh lễ là thiên đàng tại thế ở trần gian. Đấy, chúng ta học cho lý mới được biết vậy. Còn bây giờ ở quê có ai nói chúng ta phải thánh lễ như nào thôi, thì đi lễ như thân quen vậy thôi, đúng chưa Sơn? Đi lễ như thân quen vậy thôi chứ không hiểu. Mà bây giờ chúng ta nói thánh lễ là thiên đàng ở trần gian, mà như vậy thì phải thấy rằng là ở trong đó khi cha dâng lễ là chính Chúa Giêsu dâng lễ, và khi cộng đoàn phủ phục thờ lạy thì trên bàn thánh đó là các thiên thần cũng phụ phục thờ lạy trong vinh quang. Mà có điều mắt thường chúng ta không thấy thôi, còn một chút để chúng ta thấy được qua kính hiển vi và thấy chúng ta ngờ. Thánh Tê-sa nói rằng là trên thiên quốc chúng tôi chiêm ngắm sự vinh quang lộng lẫy của Thiên Chúa như thế nào, thì ở dưới đất chị em cũng cảm đến được niềm vui thiên đàng như vậy trong cái thánh thể, trong thánh lễ. Cho nên mọi sự giảng dạy, mọi sự rao giảng, mọi sự cầu nguyện phải đưa người ta đến thánh lễ để gặp Chúa Giêsu. Cho nên trong truyền thống ngày giờ chúng ta có giờ hành hương Đức Mẹ đâu vậy? Hành hương Đức Mẹ để kết thúc giờ hành hương là dẫn chúng ta đến gặp Chúa Giêsu trong thánh lễ. Nên trước giờ, thay đổi đúng hơn, giờ hành hương là giờ mà Đức Mẹ chuẩn bị tâm hồn cho chúng ta làm xuất bến để chúng ta đi gặp Chúa. Dạ. Et Jesum per Mariam. Et Jesum per Mariam tức là qua Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu.
Câu này câu này hay đấy, học thuộc lòng nha, khẩu hiệu đó,
ghi câu này câu học thuộc lòng tiếng Latin nha, để thêm học thêm tiếng Latin nữa đấy.
Đúng rồi, học để cho cái đầu chúng ta nó được sáng lên nha,
gọi là tuệ giác, insight. Et Jesum per Mariam, những thuật ngữ này ngày xưa khi vô học thần học mới được, tức là vô học thần học thì mới ngộ ra điều này. Bây giờ anh em được chuẩn bị ngay từ đầu. Bây giờ cỡ chung truyền của này Et Jesum per Mariam dễ ơn, đúng không? Dễ ơn cả tiếng Ba Lan, đấy, đúng không? Et Jesum per Mariam, Et Jesum per Mariam, đó. Tự nhiên khi viết tiếng Latin thế nó thần thái tiếng Việt, đấy, anh em thử xem. Et Jesum per Mariam đến với Đức Mẹ, đến với Chúa Giêsu, ngang qua Đức Mẹ, ngang qua Đức Mẹ để đến với Chúa Giêsu.
Cho nên có những khẩu hiệu mà rất là ngắn, 1-2 từ thôi, nhưng mà cái nội hàm nó rất là sâu, đúng không?
Rất là sâu. Et Jesus per Maria. Đó cho nên tụi bà anh em có thể mở miệng nói rằng Et Jesus per Maria. Đó là lời cầu nguyện trên môi trong tâm hồn một trẻ. Hay là anh em lao động, anh em vất sân, anh em nấu cơm, anh em thầm thì trong lòng Jesus, I love you. Jesus, have mercy on me. Jesus, I love you. Love you, Jesus. Jesus, have mercy on me. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Đi đường chúng ta có thể nói lặp đây lặp lại lời cầu nguyện như vậy. Cho nên con người chúng ta phải là con người của cầu nguyện liên tục, không chỉ là vô nhà nguyện thì chúng ta mới đọc kinh theo công thức. Là vô nhà nguyện là đọc kinh theo công thức, là mở sách ra, lạy Chúa Trời xin mở miệng con, lạy Chúa Trời xin cứu giúp con. Có khi mệt quá đọc nhắm mắt nhắm ngủ luôn. Có những thời điểm, thế này, đó là đọc theo công thức. Còn con người cầu nguyện là phải có người sống động như Đức Mẹ, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thậm chí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa linh cứu độ tôi. Và những thuật ngữ, những từ ngữ mà giúp chúng ta dễ cầu nguyện lại là những từ mà chúng ta có thể học thuộc lòng. Jesus I love you. Trong nên hôm năm ngoái tháng 8 khi mà tĩnh tâm cộng đoàn ở cộng đoàn mình đây vì Covid cho nên không thể đi vô trong Sài Gòn cầu nguyện được, thì trong những ngày cầu nguyện đó thì tập cho thầy Thiện nói một câu thôi: Jesus I love you. Thầy Thiện, Jesus I love you. Và cứ lặp đi lặp lại như vậy: Jesus I love you. Đi quay lại, hey Jesus I love you. Có một câu chuyện của một cái ông tên là John, chắc là có lẽ em cũng thôi nghiệp cũng có nghe cái điều khác. Ông cầu nguyện liên tục và ông có thói quen là ông đi làm và cứ đến 12 giờ trưa ông ghé qua nhà thờ và ông mở cửa nhà thờ, ông mở cửa nhà thờ ông nhìn vô cái rồi ngắn ngủi thôi rồi ông đi. Và đó là một sự liên tục ngày nào cũng thế. Và có một lần cha xứ mới tò mò mới hỏi ông đến nhà thờ ông cầu nguyện gì vậy mà ngày nào cũng đến nhưng mà rất là nhanh chứ không lâu. Thì ông nói rằng: cha, con cầu nguyện đơn giản lắm cha, con chỉ nói rằng là Jesus I am John, Jesus John here. Rồi con đi Jesus John. Và đến một ngày ông bị bệnh anh em, ông bị bệnh, ông nằm bệnh viện, ông không đến nhà thờ được. Thì cũng đến giờ đó ông nghe một tiếng: John, Jesus here. John, here is Jesus. John, Chúa Giêsu đây. À, tức là một cái tương quan tình yêu qua lại. Và khi còn trẻ ông đến nhà thờ được và ông chào Chúa, bây giờ ông ở bệnh già, ông không đi được thì Chúa đến chào ông. Tức là một tương quan sống động. Cho nên chúng ta cầu nguyện liên tục, làm bếp, quét nhà, quét sân, học tập. Trước khi học mình cầu nguyện, làm dấu xong cầu nguyện nói: Chúa Giêsu, Ngài là Đức Thông Minh sáng láng vô cùng, đến học với con nhé, đến học với con. Để sao con học lâu nhớ quá. Dumb, I'm very dumb. Vô đáng. You are very smart and I'm your intelligent, you know everything, but I'm very dumb. Please help me. Được không? Được. Để chúng ta thêm sức mạnh và chúng ta thêm niềm vui để chúng ta học. Như vậy Thiên Thần ở trong Hội Thánh là như vậy. Và Thánh lễ để mới nói cho chúng ta thấy rằng là Thánh lễ là tối ưu quan trọng. Và Thánh lễ, nơi Thánh lễ Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Và Chúa Giêsu kéo ơn Chúa xuống trên cho chúng ta. Chúa Giêsu chỉ có một đứng trung gian duy nhất, đó là Chúa Giêsu, là đứng trung gian giữa trời và đất, giữa Chúa Cha và con người. Cho nên trong Thánh lễ, chính Chúa Giêsu là chủ tế, là bàn thờ, là lễ vật. Ngài kéo ơn Chúa xuống trên cho chúng ta. Cho nên đi tham dự Thánh lễ là chúng ta được Thiên Chúa ban ơn và chúc phúc, chứ không phải xin nữa. Đi tham dự là tự động chúng ta mở lòng ra để chúng ta đón nhận mà thôi. Bởi vì Chúa Giêsu kéo ơn Chúa xuống trên chúng ta.
và anh em thấy những lời cầu nguyện mỗi thánh để cầu nguyện thánh. Chú Sơn qua nhà nguyện lấy của thánh lễ Roma vào đây. Ngày hôm qua chú Sơn có hỏi là cha, con đọc một số tài liệu và con thấy rằng là khi cha bẻ bình thánh chúa bỏ vào máu thánh thì có ý nghĩa như nào? Vì đọc ba cuốn chỗ thì chỗ có chỗ thì giải thích như này, chỗ giải thích như kia, mà trong thánh lễ thì đâu phải lúc nào chỗ nào cha cũng đọc to để cho mọi người nghe hết đâu. Có những chỗ mà cha chỉ đọc thầm, mà giáo dân chỉ nhìn thấy chủ tế đọc rồi cúi xuống như vậy thôi, nhưng chẳng biết là đọc cái gì trong đó. Ví dụ đọc thầm này là khi đổ nước và rượu vào thì đọc là nhờ sự kết hợp của nước và rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng đã đói thương, tham dự vào phần nhân tính của chúng con. Thank you. Đó là cái đọc thầm đó. Rồi đọc thầm này, lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rụng ban cho con bánh này, lọc hoa màu rụng đất và công lao của con người. Chúng con xin lên Chúa để trở nên bánh được sinh cho chúng con. Chúc tụng Chúa lên một đời. Rồi lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rụng ban cho con rượu này là sản phẩm để cái nhau và công lao của con người. Chúng con xin lên Chúa để rượu này trở nên của Thiên Linh cho chúng con. Chúc tụng Chúa lên một đời. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, chúng con hết lòng khiêm nhường thông hối và xin cho của lễ chúng con dâng trước tôn nhan lên Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Chỗ đó là chỗ thông mối đó, và lúc đó là sau là chỗ này chỗ linh mục quỳ cối bái sâu đó, là đọc thầm. Lại chỗ này Thiên Chúa, chúng con dâng lên Chúa và đọc thì đọc thầm. Mà bái sâu xuống cho nên giáo dân đâu có biết là cha làm gì đâu, chỉ có biết là cha cúi xuống rồi quay ra rửa tay, chứ không biết là đây này, chỗ này sách chữ đỏ ghi linh mục cúi sâu đọc thầm: lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Là sau khi đã dâng bánh rượu xong rồi mới quay qua đọc thầm tiếp: lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội con phạm, xin Ngài thay tẩy. Cleanse me, wash me from my sins, and cleanse me, wash me from my iniquity, and clean me from my sin. Đã đọc thầm. Thế thì cái chỗ mà cái chỗ bẻ bánh, cái chỗ bẻ bánh vào đây, cái chỗ này. Rồi cầm lấy bánh thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén thánh và đọc thầm: xin cho việc hòa mình vào máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Đó là khi cha bẻ một miếng bánh nhỏ bỏ vô rượu, tức là đức thịt hòa với máu, để rồi khi chúng ta rước lễ thì chúng khi đã hòa được rồi thì khi chúng ta rước lễ dù là mình thánh thôi thì trong đó có máu thánh Chúa một cách tròn đầy, toàn vẹn, hoàn hảo. Bởi vì có sự hòa rồi đấy. Rồi khi chúng ta uống rượu đấy thì uống rượu thôi cũng là đã tròn đầy hoàn hảo và viên mãn Chúa Giêsu trong đó. Cho nên bí tích là vậy. Bí tích là gì? Định nghĩa bí tích là gì? Bí tích là dấu chỉ bên ngoài để thông ơn bên trong cho ta được nên thánh. Ghi câu đó một. Bí tích là gì? Thưa, bí tích là dấu chỉ bề ngoài. Dấu chỉ bề ngoài để thông ơn bên trong cho ta được nên thánh. Để dấu chỉ bên ngoài để thông ơn bên trong cho ta được nên thánh. Theo chúng ta có thể thấy dấu chỉ bên ngoài không? Dấu chỉ bên ngoài đó là bánh, rượu, rồi sau khi được làm phép thánh hiến trở thành mình và máu, chỉ có vào sau khi chỉ có đức tin mới nhận ra thôi, và xong kết thúc cái câu đó là gì? Đây là một niềm đức tin, thấy chưa? Chứ bắt thường chúng ta đâu thấy mà đây là một niềm tin, và bắt đầu là con tiên sinh Chúa đã chết đi, con tiên sinh Ngài đã sống lại trong vinh quang mang lại đại đến. Rồi dấu chỉ bên ngoài là gì? Là bẻ một chút bánh, xin cho việc hòa mình vào máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp đã nhận, đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Đấy, hòa mình vào máu nhé Chúa Giêsu, mà chúng con sống lãnh nhận. Và khi như vậy là khi chúng ta lãnh nhận, là lãnh nhận mặc dù trên tay thì mình thánh thôi, nhưng mà trong đó là cả mình và máu Thánh Chúa, toàn vẹn con người Chúa Giêsu đầy đủ để được ơn cứu độ. Rồi dấu chỉ bên ngoài là gì? Là rửa bằng nước. Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lần tội con phạm. Xin ngài thanh tẩy, là dấu chỉ bên ngoài là rửa thôi. Nhưng mà các ông ấy dùng để cho Chúa thanh tẩy tư tế linh mục và thanh tẩy toàn dân. Dấu chỉ bên ngoài. Bây giờ trong tình yêu cũng vậy. Khi yêu em, yêu anh, yêu em, trước ngày xa tay lên đường, chia tay đường, thường người tặng gì? Tặng cái khăn, mùi xoa. Đó là dấu chỉ của tình yêu. Dấu chỉ của tình yêu. Và hai người giữ lấy nó như một kỷ niệm năm xưa, và sau này họ vẫn nhắc lại. Dấu chỉ bên ngoài là gì? Là khi lễ cưới, hai người anh Yuse, Nguyễn Văn An, anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của em nhân lên cha và con Thánh Thần. Đó là dấu chỉ bên ngoài, dấu chỉ bên ngoài, nhưng mà diễn tả cái lòng bên trong. Em Maria Nguyễn Thị B, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng và dấu chỉ tình yêu của anh nhân lên cha và con Thánh Thần. Đấy, em thấy rõ ha, trong việc hành kết tích dấu chỉ bên ngoài để thông ơn bên trong. Đấy, cho nên sau này thành vợ thành chồng thì họ sẽ phải đeo nhẫn cưới tiếp cho đến khi qua đời, chứ không đeo nhẫn cưới mà đi chụp hình mà cỏ nhẫn cưới ra là phải ăn đòn đấy. Chưa ăn đòn đấy. Tức là dấu chỉ của hai người gắn bó với nhau. Hôm Tết anh về thì có một người hàng xóm, có một em bạn hàng xóm, nó là đàn em của mình thôi, nó hỏi anh ơi anh, vợ em lấy vợ trước mà vợ em chết rồi thì cái nhẫn cưới nó vẫn còn, thì bây giờ vợ chết được 2 năm thì em sẽ lấy vợ tiếp theo, và bây giờ hai vợ chồng đang sống với nhau hạnh phúc, thì bây giờ cái nhẫn mà nhẫn cưới cũ thì bây giờ sao anh? Không, tâm hồn rất là thánh thiện đấy, rất là thánh thiện và rất là tôn trọng người vợ quá cố. Bây giờ làm sao anh, bây giờ em giữ hay là có thể bán để em có thể sử dụng tiền đó để xin lễ cho vợ được cũ được không? Thế nhưng được, tại vì vợ qua đời rồi, mà vợ qua đời vì bệnh tật mà, cho nên bây giờ có vợ mới thì cái hôn ước là hôn ước với người mới, thì em có cái lòng kính trọng người vợ như vậy thì tốt, nhưng mà nếu mà bán để xin lễ cho vợ hay cầu nguyện cho vợ thì cũng không có, thì cũng được thôi, chứ không có bất hiếu bất trung bất tín gì cả. Hỏi mình được gọi điện thoại hỏi đằng qua. Mình thấy cái tâm hồn của họ rất là chân thành, dấu chỉ bên ngoài. Rồi Kinh Thánh dạy gì về việc tạo dựng thế giới hữu hình? Qua chuyện kể 6 ngày tạo dựng, Kinh Thánh cho chúng ta biết giá trị của vũ trụ thụ tạo và mục đích của nó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Mọi vật hiện hữu là nhờ Thiên Chúa, tất cả đều đã nhận từ Thiên Chúa sự tốt lành và hoàn hảo của mình, lề luật và vị trí của mình trong vũ trụ. Như vậy là việc vũ trụ được tạo thành, thứ nhất là để tôn vinh Thiên Chúa, và thứ hai là phục vụ con người. Ghi hai cái điểm logo là này, dễ nhớ lắm. Tạo thành vũ trụ là gì? Thứ nhất là để tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm, ngày qua mới bảo cho người tới, đêm này kể lại cái đêm kia. Như vậy nhìn vào vũ trụ để chúng ta biết được kỳ công và quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên anh em thấy là chúng ta đi tu hay là chúng ta là những người tin thì thực sự là hạnh phúc và viên mãn, bởi vì có Chúa là đấng tác thành gìn giữ cho chúng ta trong mọi sự. Chỉ có điều là nhiều khi chúng ta cứ đặt để và cứ nghĩ rằng là Thiên Chúa là một đứng xa lắm, đấy, một đứng xa mà quá ư là cao sang, quá ư là xa lạ, mà nó gần gũi gì với mình hết. Thì cái họ là cái mà giúp cho chúng ta cảm nhận về Thiên Chúa một cách gần gũi và đưa chúng ta vào trong tình yêu của Ngài một cách mật thiết hơn, và chúng ta sống với Chúa như là người bạn thân mật.
Bây giờ, who is God? For me, who is God? Anh em chúng ta thử đặt câu hỏi là Chúa là ai đối với tôi? Bà Chúa Giêsu hỏi các tông đồ đó, người ta bảo con người là ai? Anh em bảo thầy là ai? Người ta bảo con người là ai? Có những lúc chúng ta cũng phải đặt câu hỏi, ê, Chúa Giêsu với con là như nào nhỉ? Chúa là ai nhỉ? Thử đặt câu hỏi. Thì tùy cảm nhận của từng người. Có người họ nói rằng là Chúa là Chúa của con. Có người họ nói Chúa là bạn của con. Có người họ nói Chúa là anh của con. Chúa Giêsu là trưởng tử mà. Có người họ nói là Chúa là một người rất là kiên nhẫn và lắng nghe. He is a listener. Rất là kiên nhẫn và lắng nghe. Và đây là cái những điều mà chúng ta sẽ cảm nhận về phương diện cá nhân của mình. Individual encounter with Jesus, từng quan cá nhân của chúng ta với Chúa Giêsu, để chúng ta thấy là Chúa Giêsu với mình như nào, như nào, có gần gũi không, có chạm được không, hay là còn xa, hay là còn bên ngoài, hay là chẳng dính dáng gì cả. Thì qua việc học để chúng ta và cầu nguyện, nhất là đọc Kinh Thánh, để chúng ta cảm nhận được Chúa Giêsu gần gũi. Và cái sự gần gũi đó liên hệ với tình yêu và quyền năng của Ngài để giúp chúng ta đi tới chứ không đi lùi nhé. Hôm trước anh nói là nước Úc họ chọn con kangaroo làm biểu tượng, bởi vì con kangaroo chỉ có một việc, đó là jumping forward, go ahead, nhảy phía trước mà thôi, không đi tục lùi. Ý nghĩa tức là đất nước phải là tiến lên, looking forward, go forward, jumping forward, chứ không có go back. Chỉ có trên đường họ để bảng giao thông á, bảng to, khi mà mỗi lần thi ra freeway là họ để cái bảng xanh chữ trắng to, wrong way, go back. Nếu mà đi sai đường thì đi ngược lại. Cho nên trên đường freeway có nhiều cái access, có nhiều cái hai bên đường có nhiều cái lối rẽ để mà rẽ ra, để mà nếu mà đi sai đường thì tách ra rồi lại đi vòng trở lại. Và phương tiện để chỉ cho mình đó là GPS, cho nên không biết đường đi nữa. Thì bên đó họ có bán cái máy GPS gắn lên xe, đi vô tư tới đâu cũng được, chỉ đánh địa chỉ lên là chỉ đi tới tận nhà. Bởi vì cái hệ thống giao thông của họ rất ư là rõ ràng và có hệ thống. Bây giờ đường Việt Nam chúng ta đây này, xây đâu có hệ thống gì đâu, nhưng mà bây giờ GPS nó vẫn chỉ đường thôi, vẫn chỉ đường Google, tuyệt vời. Đấy, anh em đang sống trong thời công nghệ 4.0, lo mà tận hưởng mà phải giỏi. Bây giờ chúng ta đang có công nghệ tốt như thế mà không học giỏi được bộ quá. Tiếp tục. Đâu là vị trí của con người trong công trình tạo dựng? Con người là chóp đỉnh của các thụ tạo hữu hình, vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Đấy, con người là chóp đỉnh. Như vậy chúng ta thấy là những anh nhìn ghi vào con người là chóp đỉnh của các thụ tạo hữu hình, vì được tạo dựng hình ảnh giống Thiên Chúa, hình ảnh giống Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Như vậy con người là một tạo dựng cao cấp nhất. Đây, mô tả hình ảnh này để anh em thấy. Những anh em lớp trước thì học rồi, lớp anh em cũng học rồi, những anh em mới thì chưa. Đây, cái bảng phát triển nó đi theo kiểu này. Đây, vật chất. Thứ nhất là vật chất này. Thì vô tri. Thứ hai, sau khi vật chất xong ạ, thì lên cái thứ hai là thảo mộc. Thảo mộc. Thì có sự sống này ha. Đấy. Thứ ba là động vật. Trong động vật này có yếu tố là vật chất này, sự sống này, có thần kinh không? Đấy, Đấy. Thứ bốn là con người. Thì trong con người chúng ta có các yếu tố là vật chất này, sự sống này, thần kinh này, còn gì nữa nhỉ? Gì nữa này? Đấy. Linh hồn, trí khôn đấy. Đó. Đến thêm mức nữa, con người, con người các yếu tố này, vật chất này, sự sống này, thần kinh này, linh hồn này, Jesus. Đây chưa? Nhìn rõ không? Vật chất là cái mà vô tri, bàn ghế, nhà cửa, gạch, xi măng, cốt thép. Thứ hai là thảo mộc, cây cối, anh em thấy có sự sống này. Sáng sớm hoa nở, chiều hoa héo. Hoa giả khác với hoa thật như nào anh em? Đấy. Hoa giả các câu hỏi là nghĩ đơn giản vậy. À đấy, đúng rồi. Thứ nhất là một bên là vật chất, một bên là sinh vật. Thứ hai đó là hoa thật có sự sống, còn hoa giả không có sống, hoa giả tươi mãi, còn hoa thật là sáng tươi chiều héo. Rồi à, nhìn thấy không? Sorry,
nhìn ghi nha, ghi một lần là nhớ một đời nha, không nhắc lại đâu nha. Nhưng mà yên tâm là vì nhân ở đây lo thì sẽ đại học nó làm nhắc lại lần. Và như vậy anh em sẽ nhớ để sau này giảng cho người khác. Anh em biết là khi giảng dạy á, có thể anh em nhớ mà khi anh em trình bày lại chưa chắc là trình bày được đấy. Đấy. Ừ. Cho nên ghi trong đầu ấy. Đây là biểu đồ, tức là công trình tạo dựng của Thiên Chúa theo cấp đi lên, mà con người là chóp đỉnh này, mà chóp đỉnh hoàn hảo phải là gắn liền với đây này, đây mới là hoàn hảo này, còn đây thì vẫn là đang là bản photo cũ. Hiểu không chị? Ghi để cho tất nhiên rồi. Chị có đẹp đẹp đi thôi. Chị đẹp đi thôi. Này, bày anh em, này, anh em, nói nhỏ, mình là con trai, đúng không nào? Con trai thì phải viết nét bút cho nó thoáng rộng, nét chữ to được, đừng sợ phải tốn giấy ấy, đừng tốn giấy. Xong chưa? Anh em biết không, việc mà ở với nhau á, nó ảnh hưởng ghê lắm, ảnh hưởng ghê lắm. Viết chữ đẹp cũng vậy, nếu như anh em đi học, anh em ngồi gần một người viết chữ đẹp đó, tự nhiên anh em sẽ cố gắng bắt chước và nó sẽ đẹp. Còn không á, là cứ theo một cái bar em. Ngày lúc đầu chú Kính viết chữ xấu lắm, mà hôm nay rèn nó cũng khá khá rồi. Học chú Kính đấy, này khá khá rồi. Lúc đầu viết xấu rồi xấu, bây giờ khá khá rồi. Anh em rèn là được mà. Đây, ví dụ như vậy, anh em tập viết, ví dụ này, A này, viết chữ to lên, B này, C này, không, viết nét, anh biết không? Này, để viết chữ cho thẳng, cho đẹp, anh em cầm cái bút thật chắc và gạch, biết nào là đi lên đó, thì nó sẽ ra chữ đẹp. Còn chúng ta cầm bút lơi lơi hay là đấy, thì cái chữ nó ngoằn ngoèo. Còn anh em cầm bút chắc, thì anh em sẽ viết đẹp. Ví dụ như mà anh em vững chắc thì các bạn sẽ đọc video, anh em phải đọc video được Thiên Chúa là tình yêu. Đó. Thiên Chúa là tình yêu. Đấy, viết thật chắc là cái nét chữ tự nhiên nó rõ. Đấy, nó rõ và nó đẹp. Đấy thôi. Đẹp. Tức là và khi ký cũng vậy, ký chữ cũng vậy, em phải phải này chưa hài lòng một chữ ký của chú nào hết. ký cũng vậy, anh em đặt một chữ ký, anh em ký làm sao mà cái nó đơn giản mà nó đẹp. Có thể là ghi chữ bình thường cũng được. Ví dụ như hồi này, hồi Đức Trang Mẫn đó, ngày gì ký vậy? Mẫn ghi y chang, mà đây là cái ký của người phương Tây. Đấy, vậy cái người phương Tây ghi đúng chữ của mình. Đấy, vậy ví dụ đây, ví dụ như Hán là một chữ rất là đẹp nha. Hán thì nó có thể Hán hay
liệu
chưa? Hán cứ đi đẹp, đang đây đi đẹp. Đây chưa? Liệu còn dễ nữa. Nam thì đi dễ vô cùng. Tập đi, đúng rồi. Mày và để ý nét chữ. Nét chữ ký cái cuối là phải đi lên. Phải đi lên. Đi lên. Bởi vì ai cũng cái là looking forward mà, hướng về tương lai mà. You will have bright future. Bright future. Bright future. Đây.
Đưa lên.
Liệu rồi, đưa trả lời liệu. Chưa? Bây giờ là chứ sống lòng rẹt, chứ ủ. Tức là chúng ta phải hình thành trong cái đầu của mình ấy, nét bút
thì
nét bút thì viết nó mới đẹp. Ví dụ vậy. Tức là về luyện cái nét bút nó thật sắc để khi cho biết nét nào ra nét đó. Cái từ này là nó là của sư Trung Quốc Rân. Của sư Trung Quốc Rân. Luyện tức là tay theo nguyên bút thuận là trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, trái trước, phải sau, theo quy tắc bút thuận. Nên khi anh em viết là tập nét bút viết cho thật chắc. Anh ngày xưa anh viết chữ xấu lắm anh em, xấu không hơn anh em đâu. Nhưng mà khi vô đại học rồi đó, bắt đầu rèn nét bút, từ rèn nét bút từ những năm sinh viên đó. Và viết không tiếc là lúc đầu viết nhí và viết không tiếc là mình sẽ phải viết chữ to, rõ, sạch và nó thoáng để nhìn vô là đọc. Và cứ viết tự nhiên nó ra luôn nét bút. Nó thành nó bút của người lớn. Cô viết, cố gắng viết ngày tháng. Viết. Vì lúc đó mình học, mình ngồi với một anh bạn rất là tài ba, người Thanh Bình, giỏi văn chương, nhạc, đánh đàn thì cũng nhờ anh các bạn ấy, viết rất là đẹp, chữ đẹp, rồi đánh đàn các thứ rất là say mê. Cho nên nhờ vậy mà mình cố gắng tập và nó ra được cái nét chữ nó rõ ràng. Đó thì bây giờ anh em nhìn trên bảng, anh em có thể bắt chước được mà. Bắt chước được và mình rèn nó nét bút cho mình. Để khi mình viết, nhìn thấy cái lá đơn hay là cái từ nốt hay là cái văn bản mình viết, thế nó có nhìn nó đã mắt, nó có giá trị. Đó như vậy chúng ta thấy là con người là chốt đỉnh cao của việc tạo dựng là như này đây. Khi chúng ta tạo dựng theo cấp đi lên là vật chất là vô tri, thảo mộc thì có sự sống, vật chất rồi động vật thì có yếu tố năng lượng, vật chất có sự sống, thêm cái là có thần kinh, bởi vì con vật có máu, có tim, thần kinh. rồi trên con mình là con người, thì trong con người
chúng ta có yếu tố vật chất này là thịt này, có sự sống này, là sinh khí hơi thở này, có thần kinh là máu này, các tế bào neuron này, và có linh hồn là có trí khôn linh hồn, và đó là con người của Adam cũ được tạo dựng ban đầu. Bây giờ phải đưa lên một cấp cao hơn nữa là con người này này phải trong đó có yếu tố vật chất, có sự sống, có thần kinh, có linh hồn. Có linh hồn đó, trong cái linh hồn đó có Adam cũ, bây giờ cộng thêm cái là có Giêsu Adam mới thì lúc này mới hoàn hảo, công trình tạo dựng mới hoàn hảo. Thì chúng ta thì một bốn năm cấp độ như vậy, có năm cấp độ vật chất, thảo mộc, động vật, con người thuộc Adam cũ và con người thuộc Adam mới. Và trong con người đó anh em rèn luyện trí năng cũng như khả năng của mình đi đến sự hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất. Đấy, được, được không? Thưa, đấy, đi tu có mấy tháng về thấy ai khen đẹp. Đấy, mai mốt chú Tuệ về hè mọi người nhận ông ra đâu. Nói xong, có nhà giàu khác thế. Rồi, các thụ tạo liên hệ với nhau như thế nào? Theo ý Thiên Chúa, giữa các thụ tạo có mối liên hệ với nhau và một thứ bậc, đồng thời cũng có một sự hợp nhất và liên đới giữa các thụ tạo. Vì tất cả đều có cùng một đấng sáng tạo, tất cả đều được Ngài yêu mến và được sắp đặt để tôn vinh. Vì thế, tôn trọng những lề luật đã được khắc ghi trong công trình tạo dựng và những mối tương quan phát xuất từ bản chất mọi vật là một nguyên tắc khôn ngoan và là một nền tảng của luân lý. Tức là các thụ tạo liên hệ với nhau thế nào? Thế thì nếu như các thụ tạo có một mối liên hệ với nhau một cách thứ bậc, thấy chưa? Một cách thứ bậc đó, đồng thời cũng là trường hợp nhất liên quan đến các thụ tạo thì tất cả có cùng một đấng sáng tạo. Đây, đây là các thụ tạo liên quan với nhau một cách thứ bậc từ thấp lên cao, và con người được làm chủ mọi sự ở trên công trình tạo dựng đó. Tuyệt vời. Đâu là các mối liên hệ giữa công trình tạo dựng và công trình cứu chuộc? Đây, bây giờ đi vào một yếu tố xa hơn mang tính cứu độ. Công trình tạo dựng đạt tới đỉnh trong một công trình còn vĩ đại hơn nữa, đó là công trình cứu chuộc. Thật vậy, công trình cứu chuộc là khởi điểm cho việc tạo dựng mới, trong đó tất cả sẽ tìm được ý nghĩa trọn vẹn và sự viên mãn của mình. Như vậy, khởi đầu là tạo dựng và kết thúc là cứu chuộc. Và cũng là thời điểm đúng một tiếng đồng hồ, chúng ta nghỉ một chút để lát nữa một phần Thank you. Have break and you'll be back after 15 minutes. Thank you. Nhớ em tháng không lần thứ mấy rồi, thứ hai rồi đấy, nhớ để sau này trình bày người khác dễ. Và trong những cách học phương pháp trình bày theo biểu đồ là thu hút nhất, mà nói được nhiều điều, tức là nó có một cái nội hàm mà viết thì ngắn gọn nhưng mà được truyền tải cái thông điệp được nhiều hơn, thì đó là phương pháp mà anh em sẽ thủ đắc. Anh em đi học có được học phương pháp giảng dạy không? Không ạ. Phương pháp sư phạm giảng dạy đó không ạ? Học bên gì? Công nghệ thông tin ạ? Tức là làm liên mạng hả? Sửa máy ạ? Tụi ở đây tụi em học bên ngoại ngữ ạ? Thế? Ngôn ngữ ạ?
Ngôn ngữ Anh.
Quý học bên nông lâm chuyện luật à?
luật cái to quá.
Tài học cái sư phạm này cái anh nhỉ? Bên ấy bạn bên nhạc, âm nhạc có sư phạm bên nhạc không hay chỉ sáng tác thôi?
Nghiệp vụ
sư phạm. Học sư phạm cái hay lắm mà giúp cho việc trình bày
nó sáng hơn hay